Chương 4. Học cái gì ở trường? Điều quan trọng nhất đối với trẻ em là học cái gì ở trường? Theo tôi, có lẽ là học cách sáng tạo, học cách nỗ lực và học cách sống làm người. Các em hãy tìm gặp những người tốt bày bảo cho mình những điều như vậy và hãy mở ra cuộc đời tuyệt vời cho chính mình. Inamori Kazuo. Tại sao lại mắng học trò? Có hai chuyện từ hồi học cấp 1 mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in trên đầu. Chuyện thứ nhất xảy ra trong giờ học môn xã hội. Thầy giáo đặt câu hỏi, em nào biết vì sao gạo của tỉnh Kagoshima ta lại có mặt ở các tỉnh khác trên đảo Kyushu? Thường ngày cứ ngồi vào lớp là đầu óc tôi chỉ mong sao chóng tan trường, chạy ù ra sông câu cá cùng bạn bè. Chẳng mấy khi tôi chú ý nghe giảng bài. Chẳng hiểu làm sao hôm ấy tôi lại quan tâm đột xuất, hướng lên bảng nhìn thầy giáo, và câu hỏi của ông thầy chui tọt vào tai tôi. Tôi thầm nghĩ, dễ như thế mà cũng hỏi. Tôi giơ tay xin trả lời. Thấy đứa học trò lười học hiếm khi nào, xin phát biểu nay lại giơ tay. Thầy giáo ngạc nhiên, nhưng ông cũng cho phép tôi. Tôi đứng phắt dậy và dõng dạc nói, thưa thầy, đó là vì tỉnh ta thừa gạo ạ. Chưa kịp ngồi xuống tôi đã nghe tiếng thầy giáo quát, trả lời vớ vẩn, dốt đặc. Tôi bàng hoàng chẳng hiểu vì sao lại bị mắng. Sau đó thầy giải thích một thôi một hồi rồi kết luận, vì tỉnh ta thừa gạo nên đem bán cho các tỉnh xung quanh. Nếu câu hỏi là em nào biết vì sao tỉnh ta thừa gạo thì đã đi một nhẽ. Đằng này câu hỏi là vì sao gạo tỉnh ta lại có cả ở các tỉnh lân cận thì câu trả lời của tôi là vì tỉnh ta thừa gạo, không thể nào sai. Bình thường không có chuyện gì thì tôi cũng đã không muốn học rồi. Lại thêm cái chuyện tôi vừa kể ra đây khiến cho tâm trạng tôi càng thêm buồn chán. Tác phẩm trong dịp nghỉ hè. Một chuyện nữa mà tôi không sao quên được xảy ra vào thời chiến khi tôi mới học lớp 4. Nhà trường ra bài tập thủ công trong dịp nghỉ hè. Bạn bè trong lớp đều có tác phẩm của mình. Có đứa còn đi thu thập côn trùng làm tiêu bản. Tôi thì chẳng nghĩ ra được điều gì. Có muốn vận dụng kiến thức đã học để làm cũng không được. Vì tôi hầu như chẳng để tâm học hành trên lớp. Một ý tưởng bất chợt lóe lên trong đầu tôi, thử làm dụng cụ đo chiều cao vật thể xem sao. Những lúc đi chơi với bạn bè sau núi, vui đùa với nước trên dòng sông nhỏ, đã nhiều lần tôi muốn có một dụng cụ đo độ cao để biết cây cổ thụ này hay mỏm đá chót vót kia cao tới mức nào. Thế rồi tôi vào rừng chặt tre ôm cả bó mang về. Tôi thông mắt tre làm ống ngắm giống như ống kính viễn vọng, gắn miếng cellulo vào trong lòng ống và cắt vạch chuẩn. Tiếp đến tôi làm cái giá đỡ ba chân, đặt ống tre lên giá và gắn cố định. Đó là cái dụng cụ đo độ cao mà tôi làm trong dịp hè. Cách đo như sau: để dụng cụ đo cách vật thể định đo khoảng 20 mét, rồi cắm một cái cọc cao khoảng 1 mét bên cạnh vật thể ấy, sau đó chỉnh ống ngắm. Khi ngắm thấy vật thể tương đương với vạch chuẩn nào trong lòng ống thì sẽ suy ra được chiều cao của vật thể ấy. Đó là tôi ứng dụng kiến thức tỷ lệ đã học ở trường. Tôi đắc ý mang tác phẩm đến trường trong bụng nghĩ thầm, đây là một phát minh quan trọng có thể đo được chiều cao của mọi vật. Thoạt nhìn thì dụng cụ của tôi không có gì bắt mắt cả, chỉ là một đoạn tre được gắn trên cái chạc ba chân bằng keo dán. Thầy giáo mới hỏi, cái gì thế này? Tôi đáp, đây là dụng cụ có thể đo được chiều cao của bất cứ vật gì đấy ạ. Thầy giáo hỏi tiếp, đo như thế nào? Tôi bèn giải thích, chỉ cần đặt dụng cụ cách xa vật định đo, nhìn qua ống ngắm là biết được chiều cao của vật thể đó ạ. Bất ngờ cái ống ngắm gắn với đế ba chân bằng keo dán bong ra, rơi xuống lăn lông lóc. Cả lớp cười ầm lên, còn tôi ngượng chín cả mặt. Trong lúc tôi luống cuống cầm ống tre lên định gắn lại thì thầy giáo bồi thêm một đòn nữa. Ông mắng, đồ dốt nát, thế này mà cũng đòi đo chiều cao à. Đối với tôi, nó là tác phẩm đắc ý nhất. Vậy mà thầy chẳng cần biết đầu đuôi sự việc ra sao, đã vội dè biểu chê bai. Tôi tức quá chỉ muốn thét lên, thưa thầy, em đã phải bỏ biết bao công sức mới làm ra được nó. Của đáng tội, cái cao trắc kế của tôi làm không thể nào đo được chính xác chiều cao vật thể. Vì muốn đo được thì phải vận dụng toán hàm số lượng giác, chứ không chỉ bằng công thức tỷ lệ như tôi vẫn tưởng. Nhưng vì mới học lớp 4 chưa học về hàm số lượng giác, nên tôi không biết là chỉ dùng tỷ lệ thì không đo được. Lẽ ra thầy giáo phải biết cách động viên học trò mới phải. Nếu như lúc đó thầy nói với tôi, Inamori có tinh thần dám nghĩ dám làm, tác phẩm của em rất hay, nhưng nó không thể đo chiều cao của vật thể được. Cần phải có thêm kiến thức về lượng giác mới có thể làm được dụng cụ này. Khi nào lên cấp 2 các em sẽ được học những kiến thức đó. Tuy vậy thầy cũng khen ngợi em, thì có lẽ tôi đã phấn khởi mà học hành nghiêm chỉnh để không phụ lòng thầy. Bây giờ nói lại chuyện này, tôi muốn nói với các thầy cô giáo là nếu cứ vùi dập sự sáng tạo và nỗ lực của học trò ngay từ mầm mống như thế, thì không những không khơi dậy được tiềm năng tiềm ẩn ở trẻ em, mà còn làm thui chột tài năng của chúng.
Coi trọng tính sáng tạo.
Ở đây tôi không định bàn về thực trạng giáo dục trong nhà trường Nhật Bản, tôi chỉ muốn nhấn mạnh với các bạn là phải coi trọng tính sáng tạo. Phần lớn những điều mà các bạn học được ở trường là tiếp thu và vận dụng kiến thức. Bản thân sự học đó không phải dở. Đầu óc trẻ em tiếp thụ tri thức mới như bọt biển hút nước. Chúng trưởng thành và vào đời nhờ những tri thức có được đó. Tuy nhiên sẽ rất phiến diện nếu đánh giá năng lực của học trò mà chỉ dựa trên kết quả những bài kiểm tra ở trường, vì những bài thi hầu như chỉ nhằm kiểm tra xem khả năng thuộc lòng kiến thức của học sinh đến đâu. Phải chăng với bản thành tích học tập loại ưu ở trường, khi ra ngoài xã hội thì cuộc đời người đó sẽ suôn sẻ? Tôi đánh giá con người trên cơ sở coi trọng khả năng vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống, nói cách khác là khả năng tư duy, sáng tạo sau khi vào đời, chứ không dựa vào bản thành tích tốt xấu trong học tập. Thuộc lòng kiến thức mới chỉ là một mặt trong năng lực tuyệt vời của một con người. Nhưng thuộc lòng chưa phải là tất cả. Vấn đề là ở chỗ vận dụng vô số kiến thức đã thuộc ấy vào cuộc sống như thế nào, tức là đòi hỏi tính sáng tạo. Lẽ dĩ nhiên tôi không có ý chê bai những tài năng thuộc dạng tiếp thụ tri thức. Nhưng theo thiển nghĩ của tôi thì tri thức là những gì mà người ta đã biết, không thể mở ra thời đại mới nếu chỉ dựa vào những điều đã biết. Cái mà xã hội cần là gì? Chính là tính sáng tạo dựa trên tri thức và thông tin. Nước Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai, nếu lùi xa hơn về quá khứ, thì là nước Nhật Bản kể từ công cuộc Minh Trị Duy Tân, luôn luôn theo đuổi một nền giáo dục thiên về tri thức. Nền giáo dục đó tuy không sản sinh ra được thiên tài, nhưng cũng đào tạo ra được nhiều người ưu tú. Trên cơ sở tiếp thụ tri thức Âu, Mỹ, nền giáo dục đó đã đóng góp vai trò to lớn trong việc nâng cao mặt bằng dân trí trên khắp đất nước Nhật Bản. Nhìn lại quá trình học tập của bản thân mình trong những năm tiểu học, trung học phổ thông và đại học, tôi cũng thấy rất rõ đặc điểm của nền giáo dục Nhật Bản trong thời gian qua. Đó là buộc học sinh phải ganh đua nhồi nhét kiến thức càng nhiều càng tốt và đánh giá năng lực học sinh theo tiêu chí học thuộc lòng. Nhưng thời đại sắp tới có lẽ sẽ không có chỗ cho một nền giáo dục bắt chước người hoặc học theo người đi trước. Mà thời đại mới, một thời đại không thể dự báo trước điều gì, đòi hỏi phải có một nền giáo dục đặt trọng tâm vào việc dạy cho người học biết cách vận dụng tri thức trong cuộc sống như thế nào và đánh giá năng lực của học sinh theo tiêu chí ấy.
Khả năng sáng tạo của người Nhật.
Tôi đang điều hành quỹ Inamori. Hàng năm quỹ Inamori tổ chức trao tặng giải thưởng quốc tế, giải thưởng Kyoto cho những nhà khoa học xuất sắc. Công ty Kyocera của chúng tôi phát triển được như ngày nay là nhờ công lao của biết bao người trong xã hội. Là người nắm giữ phần lớn cổ phần của công ty Kyocera, tôi có được một tài sản khổng lồ không thể ngờ tới. Để tỏ lòng biết ơn với đời, để trả ơn cho đời, tôi quyết định lập ra giải thưởng Kyoto. Tính đến năm 2004, giải Kyoto vừa tròn 20 tuổi. Giải Kyoto dành cho 3 lĩnh vực: kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, khoa học cơ bản và tư tưởng nghệ thuật. Ngoài ra, khi bình xét trao giải thì ngoài khả năng chuyên môn, chúng tôi còn chú trọng tới nhân cách của các ứng viên. Giải Kyoto gồm một tấm huy chương gắn hồng ngọc và ngọc bích lấp lánh do công ty chúng tôi chế tác. Đi kèm với huy chương là một khoản tiền mặt trị giá 50 triệu yên. Trong số các giải thưởng quốc tế trên thế giới, thì giải Kyoto do tôi đề xướng là giải thưởng được đánh giá cao không thua kém giải Nobel. Các nhà khoa học trên thế giới thuộc đủ mọi lĩnh vực đều mong ước đoạt được giải này. Quá trình lựa chọn người đoạt giải được tổ chức ra sao? Hàng năm, ban tổ chức giải thưởng gửi hàng ngàn thư đề nghị giới thiệu cho các chuyên gia nổi tiếng của từng lĩnh vực ở Nhật Bản và khắp nơi trên toàn thế giới. Người ta giới thiệu các ứng viên cho ban tổ chức. Các ứng viên được xét chọn qua 3 bước: bước bình chọn của ủy ban chuyên môn, bước bình chọn của ủy ban thẩm tra và bước bình chọn của ủy ban trao giải Kyoto. 3 bước bình chọn này thường mất cả năm trời, cuối cùng là việc quyết định người đoạt giải. Từ trước tới nay, hầu hết các nhà khoa học được giải Kyoto đều là những người có kết quả nghiên cứu đầy sáng tạo và đi trước thời đại. Nhưng hầu hết người được giải lại không phải là người Nhật Bản. Người ta thường nghĩ giải Kyoto là giải thưởng của Nhật Bản, thì đương nhiên đa số người nhận giải sẽ phải là người Nhật Bản. Nhưng trên thực tế, với việc xét chọn công bằng, người được giải phần lớn là người Mỹ và người các nước khác. Chỉ cần nhìn vào kết quả tuyển chọn của giải Kyoto, tôi nhận thấy với nền giáo dục ở Nhật Bản như hiện nay thì khó lòng nuôi dưỡng được tính sáng tạo trong học sinh. Các nước Âu, Mỹ, nhất là Mỹ, đang sản sinh ra những tài năng kiệt xuất đến mức so về tính sáng tạo thì Nhật Bản không là gì cả. Thực tế là các giáo sư hàng đầu Nhật Bản trong quỹ ban thẩm định vẫn thường nói với tôi, một sự thật đáng buồn là người Nhật Bản chúng ta không thể so sánh được với người Mỹ về khả năng sáng tạo. Hãy suy nghĩ về mục đích cuộc sống. Theo tôi thấy, trẻ em ở Mỹ được hưởng một nền giáo dục hướng vào phát triển nhân tính hơn nhiều so với trẻ em Nhật Bản. Trẻ em ở Mỹ được tự do phát triển cho đến hết cấp 3. Thời gian từ cấp 1 cho đến hết cấp 3 là khoảng thời gian mà trẻ em Mỹ có thể thông thả suy tính về mục tiêu cuộc đời của mình. Nói cách khác, đó là thời gian cho chúng suy nghĩ về nguyện vọng, lớn lên mình sẽ làm gì. Sau khi xác định được mục tiêu mình sẽ làm gì, chúng bước chân vào đại học và bắt đầu thu thập một cách quyết liệt những học vấn cơ bản cần thiết cho việc đạt mục tiêu đã định. Thực tế cũng cho thấy sinh viên Mỹ nào cũng đều có ý thức rõ ràng về mục đích cuộc đời và tập trung tiếp thu những tri thức liên quan tới mục tiêu đó. Về điểm này, trong các trường học ở Nhật Bản, không ai nói rõ ràng cho các em biết quá trình học phổ thông là quá trình để các em xác định mục tiêu trong cuộc đời mỗi người. Tuy vậy, đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, học sinh nhất thiết phải có cơ hội, phải có thời gian để suy nghĩ về khả năng của chính mình trước khi bước vào đời. Chúng phải tự đặt ra cho mình những câu hỏi và phải được giúp đỡ để tự trả lời. Mình sẽ làm gì, sẽ trở thành con người thế nào, cuộc đời mình nên như thế nào thì tốt. Trên cơ sở ý thức rõ mục tiêu của mình, bước sang thế kỷ thứ 21, tính sáng tạo càng trở nên cấp thiết đối với Nhật Bản. Bởi vì nếu so với Hoa Kỳ, Nhật Bản là một quần đảo và không được thiên nhiên ưu đãi cho một chút tài nguyên nào cả. Cho tới nay, Nhật Bản đã thành công dựa trên việc tiếp thu thật nhiều tri thức, vận dụng tri thức để phát triển các ngành kỹ thuật cao, sản xuất hàng loạt các sản phẩm công nghiệp tuyệt vời nhất thế giới với giá thành rẻ và xuất khẩu sang các nước khác. Nhưng từ nay về sau, ngành chế tạo Nhật Bản chắc chắn phải di dời các căn cứ sản xuất sang các nước đang phát triển để hạ chi phí sản xuất. Và khi đó ở Nhật Bản chỉ còn lại một thứ tài sản duy nhất, đó là nguồn nhân lực. Vì thế, vấn đề tối quan trọng là phải làm thế nào để sử dụng một cách năng động và sáng tạo nguồn nhân lực này. Điều tôi lo lắng nhất là nếu nền giáo dục cứ cản trở tính sáng tạo của lớp trẻ như hiện nay, thì đến một lúc nào đó, Nhật Bản sẽ trở thành một đất nước gồm toàn những người không biết vận dụng tri thức vào việc gì cả. Bây giờ vẫn còn kịp, tôi mong các bạn phải lưu tâm, phải ý thức rõ ràng và phải phát huy mạnh mẽ khả năng sáng tạo của bản thân mình. Tôi cũng mong các nhà giáo, những người dẫn đường cho lớp trẻ, hãy thực thi một nền giáo dục nâng cao tính sáng tạo của học sinh. Khi suy nghĩ về tương lai của Nhật Bản từ đáy lòng mình, tôi hy vọng chúng ta sẽ nuôi dưỡng được lớp trẻ trở thành những con người phát huy được tính sáng tạo một cách tuyệt vời. Có dám học lại hay không? Ở trường học thường có đủ loại học sinh, có em học giỏi, có em học kém. Tôi vốn là đứa không hứng thú học hành ngay từ những năm tiểu học. Bài tập về nhà tôi cũng chẳng buồn ngó tới, chứ đừng nói gì tới ôn tập hoặc chuẩn bị bài trước giờ lên lớp. Vì tôi mãi chơi nên kết quả học tập ghi trong sổ liên lạc vô cùng kém cỏi. Nhưng khi lên cấp 2, tôi bắt đầu nghiêm túc học tập. Tôi học lại kiến thức cơ bản của môn toán, môn mà tôi dốt nhất từ chương trình lớp 4. Bởi vì không thể xây căn nhà vững chắc nếu nền móng yếu. Dung đắp nền tảng cơ bản là quá trình học tập âm thầm thường khiến học trò chán nản. Hơn nữa, chắc không ít bạn cười tôi chỉ vì thấy tôi lên học cấp 2 rồi mà vẫn phải học lại kiến thức toán lớp 3. Tuy nhiên, tôi thường tự hỏi tại sao mình không thích môn toán. Khi hiểu rõ làm gì hỏng kiến thức từ những năm cấp 1, tôi quyết tâm học lại từ đầu. Những thay đổi sau này của cuộc đời tôi có thể nói chính là nhờ việc học lại môn toán từ đầu như vậy. Trên thực tế, từ môn học bị tôi ghét nhất, môn toán trở thành môn sở trường của tôi. là cơ sở để tôi theo học đại học khoa tự nhiên. Về sau nó còn liên quan tới cả việc lập ra công ty Kyocera chuyên tạo ra kỹ thuật cao.
Lúa ngắn ngày và lúa dài ngày.
Con người ta cũng có hai loại giống như cây lúa ngắn ngày và cây lúa dài ngày vậy. Nghĩa là có người phát triển nhanh, có người chậm phát triển. Trong quá trình học tập ở trường, người thuộc loại lúa ngắn ngày thường đạt thành tích tốt ngay từ đầu. Còn người thuộc loại lúa dài ngày trong lúc người lúa ngắn ngày đã có kết quả tốt, thì mình vẫn chưa phát huy được đầy đủ khả năng, vẫn cứ lẹt đẹt sau người ta. Tôi cho rằng việc hỏng kiến thức cơ bản từ lớp dưới dẫn tới tình trạng dù có chăm chỉ học tập ở lớp trên nhưng vẫn không theo kịp chương trình. Bản thân tôi tuy đã lên cấp 2 nhưng vẫn quyết định học lại toán cấp 1 cũng do xuất phát từ suy nghĩ mình thuộc loại lúa dài ngày, nếu quyết tâm học lại nội dung chương trình cấp 1 thì thành tích học tập vẫn cải thiện được. Ở Mỹ, ngay ở bậc đại học, người ta vẫn có chương trình dạy lại cho những người thuộc loại lúa dài ngày. Trong khi đó, ở Nhật Bản, con đường phát triển hầu như được quyết định ngay từ những năm cuối cấp 2 dựa trên bảng điểm tổng kết. Nếu là tôi thì tôi sẽ nói với các em học sinh rằng đừng vội nản lòng, hãy nỗ lực từ bây giờ và sẽ không bao giờ là muộn cả. Trong số các bạn, có lẽ cũng có nhiều người chán nản vì cho rằng có cố cũng không khá được. Tôi nghĩ hơi khác, các bạn thử xem lại mình xem có bị hỏng kiến thức không, và hỏng kiến thức năm nào khi đã biết rõ. Thay vì dằn vặt trăn trở, các bạn hãy học lại kiến thức cơ bản xem sao. Cũng có bạn sẽ cho rằng còn thời gian đâu để học lại nữa, nhưng chính những nỗ lực âm thầm đó sẽ ra qua kết quả sau này. Cuộc đời tôi nhờ học lại kiến thức cơ bản nên thành tích học tập được cải thiện và tạo ra con người tôi như ngày nay. Các bạn trẻ, những người sẽ gánh vác xã hội tương lai, nếu quyết tâm bắt đầu lại từ bây giờ thì sẽ không bao giờ muộn. Cho dù phải đi đường vòng, chúng tôi vẫn muốn khuyên các bạn hãy trở về vạch xuất phát và làm lại từ đầu.
Hãy ý thức về vấn đề đạo đức.
Có một vấn đề mà trong quá trình học tập tôi mong các bạn trẻ đừng bao giờ quên, đó là nâng cao nhân tính trong bản thân mình. Tôi sẽ trình bày cụ thể hơn ở đoạn sau. Trước hết tôi muốn nói với các bạn, nhận xét có giá trị nhất về một người là người đó bản tính tốt, con người đó tốt. Nhân tính còn quan trọng hơn cả việc có kiến thức hay có tính năng động sáng tạo trong mỗi cá nhân. Tôi nghĩ các bạn đang giai đoạn cấp sách đi học đều biết, không nơi nào khó chịu và bất an hơn ở lớp học nếu trong lớp có những kẻ chuyên ăn hiếp, bắt nạt bạn bè. Ngoài xã hội cũng vậy, nếu đâu đâu cũng chỉ thấy những kẻ cứ mở miệng ra là nói xấu người khác. Ngược lại, nếu ở trường học cũng như ngoài xã hội toàn những người tốt, luôn có tinh thần giúp đỡ tương trợ lẫn nhau, thì ai ai cũng đều vui vẻ học hành và làm việc. Tôi muốn các bạn hãy phấn đấu trở thành những người tốt như vậy. Tôi hy vọng sẽ có rất nhiều em nghe theo lời khuyên của tôi, tự mỗi em sẽ cố gắng rèn luyện sức sáng tạo, nâng cao tính sáng tạo. Nhưng nếu chỉ biết nỗ lực để phát huy tính sáng tạo cho riêng mình, chỉ biết làm theo ý thích của mình, không đối quài tới người xung quanh, thì cuộc đời cũng sẽ không xuôi thuận. Tôi muốn nhấn mạnh rằng song song với những nỗ lực cá nhân còn phải nâng cao thêm nhân tính ở bản thân mình nữa. Muốn vậy cần phải học một thứ nữa, đó là học đạo đức. Ở các trường học hiện nay hầu như không có giờ học giáo dục đạo đức, và cả trong sinh hoạt thường ngày chúng ta cũng hiếm khi nghe thấy hai từ đạo đức. Phải chăng vì dị ứng với từ này hay sao mà nhiều người muốn tránh nó? Trên thực tế tôi cảm thấy các bạn trẻ hiện nay phần lớn đều không dành thời gian để suy nghĩ về đạo đức, kể cả trên phương diện cá nhân. Nhưng tôi cho rằng ngay từ bây giờ, việc nghiêm túc xem xét lại vấn đề đạo đức trở thành vấn đề rất quan trọng đối với nước Nhật Bản sau này. Bởi vì cứ nhìn lại lịch sử là thấy rõ, bất kỳ một quốc gia nào, một xã hội nào, nếu ý thức về đạo đức của người lãnh đạo, của người dân sinh sống ở đó bị sao nhãng, thì ắt hẳn đất nước đó, xã hội đó sẽ điêu tàn, trị an rối loạn và sức mạnh cũng mất. Ngược lại, nếu ý thức về đạo đức của mọi người ở đó cao, thì cho dù trong một thời điểm nào đấy, đất nước đó còn nghèo nàn về kinh tế, nhưng nhất định sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Nhật Bản hiện đang đứng trước khúc quanh. Từ một nước bại trận đổ nát sau chiến tranh, nhưng nhờ tinh thần hợp lực và làm việc quên mình của mọi người dân, nên Nhật Bản đã tạo ra bước phát triển kỳ diệu. Nổi bật nhất là nền kinh tế. Trên lĩnh vực xe hơi hay điện máy gia dụng, các xí nghiệp Nhật Bản đã tạo ra những kỹ thuật và sản phẩm tuyệt vời, góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế toàn cầu. Những linh kiện điện tử có tính năng cao do Nhật Bản chế tạo và cung cấp cũng đang góp phần to lớn vào công cuộc tạo ra xã hội thông tin quá cao độ, xã hội điện toán. Ngoài ra, cùng với sự phát triển của ngành cơ khí chế tạo, thì các ngành cung cấp dịch vụ như tín dụng và lưu thông cũng trưởng thành vượt bậc. Từ một nước bại trận nhờ sự nỗ lực nghiêm túc và quên mình của mọi người dân, nên Nhật Bản có được những bước phát triển nhảy vọt về kinh tế, tới mức cả thế giới phải trầm trồ thán phục. Hiện nay tuy là một quần đảo nhỏ bé, nhưng Nhật Bản đã trở thành cường quốc kinh tế đứng thứ hai trên thế giới. Yếu tố mang đến sự phát triển ở Nhật Bản trong thời gian qua không có gì khác ngoài đức tính cần cù chịu khó, tinh thần vươn lên trong từng người dân Nhật Bản trên cơ sở nền tảng đạo đức.
Không được để đất nước điêu tàn.
Vậy thì đạo đức là cái gì? Theo suy nghĩ của tôi thì đạo đức là chuẩn mực xét đoán để người ta phân biệt được điều tốt, điều xấu trong cuộc sống. Nhờ có lòng nhiệt huyết, lòng kiên nhẫn, ý chí vươn lên và sức chịu đựng, được thúc đẩy bởi những suy nghĩ đúng đắn, mang tính người của người lao động, nên nước Nhật bại trận trong chiến tranh đã hoàn tất việc khôi phục lại đất nước trên cơ sở ngành chế tạo sử dụng kỹ thuật siêu việt. Nhờ có sức mạnh kỹ thuật đến mấy, nhưng nếu con người sử dụng kỹ thuật ấy không có lương tâm đạo đức, thì làm sao có cảnh ai ai cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt làm việc quên mình được? Và như thế cũng đồng nghĩa với việc không thể thắng trong cuộc cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Điều tôi vô cùng lo lắng là trong nền giáo dục kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai ở Nhật Bản, người ta đã không dạy cho trẻ em những gì thuộc về luân lý, thuộc về đạo đức, trụ cột nâng đỡ sự phát triển của Nhật Bản. Tôi nghĩ rằng điều đó chính là hậu quả nặng nề mà cuộc chiến tranh dù đã kết thúc cách đây cả nửa thế kỷ vẫn còn để lại ở Nhật Bản. Trong xã hội Nhật Bản hiện tại, những tội ác trước kia không ai có thể tưởng tượng nổi thì nay xảy ra hàng ngày. Tội phạm trong tầng lớp thanh thiếu niên ngày một tăng, xã hội đang đi vào con đường điêu tàn. Tôi cho rằng đó là vì trong khi giàu lên về kinh tế, thì tinh thần của người Nhật Bản đang ngày một nghèo đi. Cái tạo nên sự phong phú về mặt tinh thần chính là đạo đức. Tiêu chuẩn để phân biệt điều tốt, điều xấu là nền tảng căn bản của đạo đức. Nó bắt đầu từ những việc rất đỗi bình thường đối với con người ta, không được làm điều ác, điều xấu. Thế mà ở trường học, ở gia đình, những quy tắc sống cơ bản với tư cách là con người như vậy cũng không ai dạy, người ta tiếp tục lẩn tránh. Nếu thế thì có lẽ không bao lâu nữa hai từ đạo đức sẽ trở thành những từ chết. Trong một xã hội như vậy, ý thức về cái thiện cái ác trong mỗi con người sẽ mất đi. Khi đó xuất hiện đầy rẫy những kẻ chuyên cướp bóc giết người mà trước đây ai cũng biết đó là điều ác, thì giờ đây nhiều người lại làm ngơ. Ôi dào, chuyện bình thường ấy mà, có gì đâu phải lo lắng. Tôi lo rằng cứ theo đà này thì xã hội sẽ biến thành địa ngục. Ngay đến thế giới loài vật cũng còn có các quy tắc rõ ràng, đó là trí tuệ tự nhiên đã hình thành sau biết bao triệu năm. Đến loài thú cũng có hiểu được theo bản năng rằng nếu vi phạm các quy tắc ấy thì bản thân chúng, con cái chúng khó lòng tồn tại nổi. Trong xã hội loài người, nếu chúng ta không học và không bảo vệ những quy tắc tối thiểu thì từng cá thể con người sẽ làm theo ý thích bừa bãi của mình. Một khi đã rơi vào tình trạng ấy thì xã hội càng ngày càng điêu tàn, môi trường xã hội và môi trường tự nhiên đều xấu đi, và đến một lúc nào đó nhân loại sẽ đứng trước nguy cơ tồn vong. Ví dụ, cứ cho là đã bắt đầu lại việc giáo dục đạo đức từ bây giờ, thì để một đứa trẻ trưởng thành cũng phải đợi mất 20 năm. Trong thời gian chờ đợi đó, nếu đạo đức của người Nhật Bản có mỏng dần đi thì tôi cũng không lo sợ lắm. Nhưng đã đến lúc không thể chậm trễ thêm được nữa.
Mong muốn trở thành người có ích.
Vậy các bạn, những người đọc cuốn sách này, các bạn nhận thức ra sao về vấn đề đạo đức? Nói tới đạo đức thì người ta thường liên tưởng ngay tới một cái gì đó vừa nghiêm khắc vừa cứng nhắc. Nhưng thứ đạo đức mà tôi suy nghĩ và trình bày ở đây là thứ đạo đức rất đơn giản. Hãy chỉ làm việc tốt đúng như tư cách của một con người, được biểu hiện qua những suy nghĩ và hành động rất đương nhiên, vốn phổ biến ở bất cứ đâu trên thế giới này. Ví dụ như không dối trá, phải thành thật, không làm ảnh hưởng tới người xung quanh, có lòng tốt cho mọi người. Chính vì đó là những gì cơ bản nhất của con người, nên nhiều người coi đó là tiêu chuẩn phân biệt giữa thiện và ác trong bản thân mình. Giả lại, vì đó chính là thứ đạo đức bột trực và tự nhiên, nên nó sẽ trở thành tiêu chuẩn đạo đức có sức bao dung, mà ở đâu cũng chấp nhận được trong thế kỷ thứ 21 này. Ví dụ, chàng thanh niên nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, trong lòng liền nảy ra suy nghĩ, giá cô ấy để ý tới mình thì hay biết mấy. Suy nghĩ của anh ta là một thứ tình cảm hết sức tự nhiên của con người. Vậy mà trước chiến tranh thế giới thứ hai ở các trường học Nhật Bản, trong giờ học giáo dục tu thân, người ta đã coi sự luyến ái như thế là một thứ tình cảm độc hại. Tôi nghĩ rằng giáo dục tu thân theo cách đó không thể coi là giáo dục đạo đức theo nhân tính của con người được. Lẽ ra tình luyến ái có tác dụng nâng cao bản thân phải được thừa nhận là đạo đức. Điều quan trọng đặc biệt trong lương tri có sẵn ở con người từ xưa tới nay là luôn suy nghĩ về người khác. Thế giới ngày nay cần những thứ đạo đức như muốn làm điều gì có ích cho người xung quanh, muốn làm gì đó cho người, cho đời. Lẽ dĩ nhiên dù có tấm lòng thông cảm với nỗi đau của người đời hoặc vì lợi ích xã hội, nhưng nhiều khi người ta không thể làm theo như ý nguyện ngay được. Tuy vậy, vấn đề mấu chốt là kiên trì theo đuổi ý nguyện đó. Nếu nỗ lực thực hiện ý nguyện muốn giúp ích cho đời, thì nhất định sẽ đến một ngày ý nguyện đó sẽ trở thành hiện thực. Tôi muốn các bạn trẻ, những người gánh vác thế giới sau này, hãy xác định lý tưởng cho mình, hãy hướng tới nó và hãy nỗ lực thực hiện lý tưởng đó. Hoặc tối thiểu cũng phải luôn luôn suy nghĩ, sẽ nỗ lực thực hiện nó. Được như vậy, thì nhân tính trong bản thân bạn sẽ được nâng lên, tương lai của bạn cũng như tương lai của nhân loại nhất định sẽ tốt đẹp.